Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài là cái đại chúng trong cái pháp hội của Đức Phật. Như là cái đại chúng ở cái phẩm đầu tiên của Kinh Hoa Nghiêm, gọi là phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Trong phẩm đó thì là cái đại chúng được nói tới nhiều nhất. Đại chúng là những ai? Là những cái người đó mà tới lắng nghe Phật giảng pháp. Thì thưa các bạn, trong cái phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm này nó rất đặc biệt là bởi vì nó dài tới 5 cuốn lận. Và khi mà các bạn mà chú ý kỹ thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái vị mà tới đó, mà lắng nghe đó, mà Đức Phật gọi là quyến thuộc của Ngài đó, thì không có phải là chỉ có một loài chúng sinh. Ví dụ như khi mà mình bây giờ mình đi chùa mình nghe giảng pháp chỉ còn loài người thôi đó. Nhưng mà những cái người mà tới mà nghe giảng pháp lúc đó đó, là nó có những cái vị mà gọi là đầu tiên cả những vị Đại Bồ Tát rồi thì không nói rồi. Rồi những cái vị Bồ Tát mà mình gọi là nhỏ thì cũng đúng là Bồ Tát gọi là Tam Hiền. Là những cái vị mà tu từ thập trụ, thập hành, thập hồi hướng. Thì những cái vị đó cũng là một cái thành phần rất lớn. Tức là những người mà đã tu và có trình độ rất là cao rồi. Để những vị Đại Bồ Tát mà thường thường chúng ta nghe nói là Maha Sattva Đại Sĩ đó. Là những vị mà từ cái cấp mà thập địa trở lên nó cũng nhiều vô cùng. Tức là các bạn thấy đấy là Đức Phật không còn nói chuyện cho một trình độ mà nói chuyện những người có trình độ rất là cao. Những người mà có cái tu hành mà rất là cao. Nhưng mà cái đó thì không ngạc nhiên. Cái ngạc nhiên nhất đó là lại có những cái vị trời. Vị trời đó là trời dục giới. Dục giới là những cái vị mà còn có thân xác như chúng ta. Thì dụ những vị ở cung trời Đao Lợi là cái vị mà ở trên chóp núi Tu Di đó. Và những cái vị trời mà lơ lửng ở trên không gian như thử là cung trời Già Má Thiên, cung trời Đấu Xuất, cung trời Tha Hóa Tự Tại, cung trời Hóa Lạc vân vân. Thì các bạn thấy đó, nó rất là đặc biệt là các vị trời cũng tới, mà vị trời đương nhiên là những cái vị mà có cái trình độ mà mình gọi là tu ngũ giới thập thiện rất là cao và họ có một cái thiền định rồi, chứ không phải là không. Cuối cùng cái mà làm cho chúng ta ngạc nhiên nhất đó là những cái người mà tới là những cái vị thần. Vị thần là ai? Thần là những cái người mà rất là quen thuộc trong cái cuộc sống của chúng ta. Họ cũng như loài người vậy, nhưng mà có cái khác là họ không có thân hình, họ chỉ biết làm tốt để giúp người thôi. Cái vị thần đó, thì dụ như là thần ban đêm, gọi là chủ già thần, thần ban ngày, chủ trú thần, hay là cái thần sông, thần biển, thần cây, thần đất. Những cái vị thần đó mà mình gọi là giúp cho con người mình lúc nào nó cũng phát tâm tu hành, chấp kim cang thần, gọi là kim cang thần đó. Cho nên là có những cái vị thần mà khi mà họ kể ra là tất cả cộng lại tất cả là 19 loại thần lận. Cái đặc biệt là những cái vị thần đó rất là gần gũi với chúng ta, mà họ đại diện cho tất cả cái tinh thần gì đó mà mình có. Thí dụ như cái tinh thần lúc nào cũng muốn cho cái sự sống cũng tiếp tục cả, thì đó là cái vị thần đó mà mình gọi là chủ nhật hay là chủ trú, thí dụ như vậy. Cái vị thần mà lúc nào cũng giúp cho mình á, và tương ứng với cái tư tưởng là khi mà mình đi cày cấy thì cái ruộng vườn của mình là mình muốn cho nó có đầy sức sống, chủ giả thần vân vân. Cho nên các bạn thấy đó là tất cả vị thần đó đại biểu cho cái tinh thần của chúng ta từ thấp tới cao. Là mình có đầu tiên cả là có những cái vị thần đó là những người mà có thể nói là đại diện cho cái tinh thần tốt của mình á, cho tới những vị Bồ Tát. Các bạn thấy không, là cái đại chúng nó phức tạp, nó từ giữ thấp đến cao, đủ dạng, đủ trình độ cả. Các bạn sẽ đặt câu hỏi là không biết là có Thiên Long Bạc Bộ trong đó không? Có chứ. Bạc Bộ tức là Atula, Ca Lô La, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, Già Xoa, La Sạc vân vân đầy cả. Tức là những cái vị mà xung quanh Phật cũng có. Nó làm cho chúng ta suy nghĩ rằng là cảm cái pháp hội này khi mà Phật nói đó thì có lẽ Phật không phải nói những cái chúng sinh này nọ, mà Phật nói là những cái tầng tâm thức của chúng ta, những cái tư tưởng, những cái thái độ và những cái biểu hiện của tâm thức chúng ta. Tức là Phật nói hết tất cả đối diện với cái đối tượng của các ngài đấy, mà nhiều như vậy có nghĩa là đối tượng của cái bài pháp đó là đối với hết tất cả những cái hiện tượng xảy ra trong tâm thức và tất cả cái tầng tâm thức cũng như là cái hiện tượng trong những cái tầng đó. Cho nên là mới nhiều như vậy. Rồi nhiều như mây vậy đó các bạn. Người ta nói là các vị Bồ Tát này phải tới bằng mây mà tới đó. Cái đó là họ cho biết rằng là cái mức độ đó, tập hợp đó của những vị mà tới nghe pháp đến là nhiều lắm, nó không ít. Mà cái đó chỉ có nghĩa rằng là những cái tư tưởng, những cái ý tưởng, những cái hiện tượng trong tâm thức của chúng ta nó nhiều vô số đó. Và Phật đó address, tức là Phật đối diện với tất cả những cái hiện tượng của tâm thức chúng ta mà Phật nói. Chứ không phải vì một cái chuyện, vì một người nào mà nói. Bởi thế cho nên cả một cái hội trường thì thật sự ra mà nói là nó có vô số vô biên. Và các bạn biết không, cái chuyện hay nhất của cái kinh Hoa Nghiêm là đông người như vậy đó, thì mình không biết làm sao mà mình có thể nói chuyện được. Thầy nhớ cách đây mà nhiều năm thầy tới Ấn Độ, tới cái gọi là cái núi Linh Thứu, thì cái người dẫn đường dẫn thầy lên núi Linh Thứu rồi chỉ cho thầy, nói với thầy và đại chúng, đây là cái mỏm đá mà Đức Thế Tôn hồi xưa ngài ngồi đó và ngài giảng pháp cho tất cả những cái đệ tử nghe. Thì nếu mà mình nhìn đó thì mình thấy là cái chỗ Linh Thứu, nếu mà các bạn đã từng đi rồi thì bạn thấy là chứa đựng 1260 người thì thật sự rất là khó, là bởi vì cái chỗ đó nó nhỏ, nó không lớn đấy. Mà nếu mình không có ốp bạc lơ, không có một cái phương tiện gì để mà nói đấy, mình ngồi đó mà mình nói thì rất là khó nghe. Cho nên đó, thầy cứ suy nghĩ hoài việc tại sao mình, nếu mà mình ngồi mình nói thì tại sao mình có thể làm cho cả ngàn người nghe được, trừ ra mình hét lên. Nhưng mà Đức Phật thì ngài dùng pháp ân của ngài, ngài nói thì đâu có thể nào mà hét được. Nhiều khi là trong kinh nói là cái lời của ngài như sư tử hống, hống là rộng lên. Nhưng mà con cọp, con hổ mà nó rộng lên đó, thì mình nằm rộng một lần thôi. Nhưng mà chẳng lẽ là Đức Phật ngồi đó mà ngài là hét lên một giờ đồng hồ hay sao? Thì chuyện đó không thể có được các bác. Cho nên mình suy nghĩ thì mình thấy là có lẽ là cái phương thức mà ngài lúc đó mà ngài dạy đạo đó, thì tất cả mọi người phải ngồi như thế nào đó mà nó gần gũi với nhau, và ngài nói nhẹ nhàng ra mà mọi người có thể nghe được. Nhưng mà các bạn có thể có một cái sự suy nghĩ khác, vì nếu mà cái chỗ đó đó mà nó có cây cối và có cái núi phía sau lưng ngài nó chặn lại, thì cái lời của ngài có thể vang vọng và những người xung quanh có thể nghe được. Trong kinh Hoa Nghiêm nó giải quyết cái vấn đề mà âm thanh, giải quyết cái vấn đề khó khăn của cái truyền đạt cái pháp bằng âm thanh, bằng cách là nói rằng Đức Phật ngài phóng quang. Thì trong cái hào quang đó đó mà thầy vừa nói, cái đại chúng nó nhiều như vậy đó các bạn, thì cái hào quang của ngài đó phóng ra, mọi người tới nghe nhắm mắt lại thì trong tâm của họ đó bắt đầu bắt được cái làn sóng, bắt được cái hào quang của ngài đó, và thấy được trong tâm của mình cái bài pháp mà Đức Phật muốn giảng. Tức Đức Phật phóng quang trong hào quang đó đó thì nó hiện lên những cái hình ảnh này hình ảnh kia, cũng giống như mình quay video vậy đó. Chỉ còn cái khác đó là mình không có mở mắt mình thấy, mà cái video đó nó vào trong đầu của mình, nó vào trong đầu của mình để cho mình, mỗi người mình thấy một cái video khác nhau. Cái đó là cách mà phóng quang của Đức Phật. Bây giờ thì các bạn thấy cái đời bây giờ thì họ có cái mình gọi là một cái giống như thử là một cái mặt nạ đeo lên cái mắt của mình đó, một cái kính mình gọi là goggle, cái kính đó đeo trong mắt vào đó, thì trong cái kính đó mình nhìn á, thì họ sẽ nó hiện lên cái hình đó mình gọi là virtual reality, một cái hình á mà do cái máy điện tử họ tạo ra, có một người ngồi trên cái máy vi tính á, rồi họ mới tạo ra cái hình mà mình đeo cái kính đó vào mình mới thấy được, người khác không thấy được. Và khi mà cái hình á mà nó hiện ra trong cái mắt kính đó thì mình thấy nó ba chiều, và mình có thể đi đứng, mình có thể sống trong cái hình ảnh của cái kính ba chiều đó mà không hề có một cái trở ngại gì. Và mình nghĩ rằng đó là mình thật sự cái cuộc sống của mình là nằm ở trong cái kính ba chiều đó. Cho nên có một lần một cái vị giáo sư làm một cái thí nghiệm rất là hay. Sau khi mà cho một cái thính giả đeo cái kính đó vào rồi đó, thì ông mới nói bây giờ hãy đi bộ từ về trước. Thì cái người đeo kính đó thấy trước mặt mình đó là có một cái cầu, một cái miếng gỗ mỏng manh. Cái miếng gỗ đó đó nó đi qua treo giữa hai cái núi, nó rất là mỏng manh, nó đi thẳng qua từ cái mỏm núi bên này qua mỏm núi bên kia. Thì cái người thỉnh giả này đó mới cảm thấy, nhìn xung quanh mới cảm thấy ô la la, thật sự là mình đang đứng trên núi đây. Rồi mình bước qua cái cầu đó, theo sự chỉ dẫn của người giáo sư, từ từ bước qua và thấy nó rất là dễ sợ. Nhìn xuống thì thấy rõ ràng là cái vực thẳm sâu xuống, dù là cái sự thật chỉ là đang đứng trên mặt đất thôi, nhưng mà cái hình ảnh trong mắt kính đó làm cho mình cảm thấy là mình đang đi trên một cái miếng gỗ mỏng manh. Và rồi đó thì khi mà cái vị giáo sư này đã nói là bây giờ tôi xô bạc ra nha, xô bạc xuống rớt xuống cái hố thẳm nha, thì vừa nói xong rồi thì chỉ cần đụng tay một cái thôi, thì cái người thính giả này đó cảm thấy thật sự như mình rớt xuống cái hố thẳm vậy, treo leo và mất thăng bằng và ngã xuống. Nhưng mà các bạn thấy sự thật thì là đang đứng trên mặt đất thì làm sao mà ngã, vậy mà cũng ngã sóng xoài xuống được. Chứng tỏ rằng đó là cái mắt kính, cái goggle đó đó, nó tạo nên một cái cảnh giới mà gọi là thực tại ảo, virtual reality. Bây giờ trở lại 2-3 ngàn năm trước, Đức Phật không phải là tạo ra một cái thực tại ảo cho mình, nhưng mà có lẽ là một tương tự một cái thực tại mà trong cái hào quang để mà chúng sinh khi mà nhìn vào đó thì tự nhiên mình giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái điểm mù, giác ngộ chuyện, những cái chuyện của chính mình. Thông thường người ta nói rằng là cái hào quang phóng ra đó, thông thường người ta đây, cái chữ này cần phải đổi lại, trong kinh nói rằng là ngài cho thấy một cái câu chuyện của Đức Phật. Đức Phật sinh ra lúc nào, ngài tu cái pháp gì, ngài giác ngộ ở đâu, rồi ngài đi độ chúng sinh như thế nào, rồi trở lại nhập niết bàn, rồi cả câu chuyện về cái sự giác ngộ của Phật. Tức là mọi người sẽ thấy cái sự giác ngộ đó, và nhiều khi lại cho mình thấy những cái chuyện của quá khứ, đời này, đời kia, đời nọ mà mình đã từng làm ra. Thì tức là cái thực tại mà ảo, cái thực tại trong hào quang đó đó, là cái thực tại này dính dạng tới chính mình và làm cho mình giác ngộ, rồi cho mình thấy lại được những cái chuyện gì mà mình đã làm rồi, hoặc là cho mình thấy những cái gì mà Đức Phật đã làm, đang tu. Thì cái sự giáo huấn đó đó, nó rất là độc đáo. Tại vì bây giờ các bạn thấy nhiều khi thì mình nghe giảng đó, mình chỉ thấy một chiều thôi, cái lỗ tai mình nghe thôi. Nhưng mà trong cái thực tài mà Đức Phật cho thấy đó, đó cái hào quang đó đó, thì mình thấy theo như là kinh nói đó, thì không những là mình thấy, mình còn nghe được những cái lời mà Đức Phật nói, và chắc chắn rằng là cái mũi mình có thể ngửi được hương thơm mùi vị, chắc chắn rằng là cái thân xác của mình có thể xúc chạm và cảm được. Như thế thì cái này không phải là một cái thực tại ảo, mà nó là một cái thực tại. Cái thực tại đó là một cái reality, một cái thực tại mà cái hào quang của Phật là một cách giảng pháp để đưa mình vào trong 3 chiều của cuộc sống, được có thể đưa mình vào trong cái quá khứ của đời mình xa xưa để mình nhận biết được cái chuyện như lỗi lầm hồi xưa, hoặc đưa mình vào để mà gặp một vị Bồ Tát nào đó để mình có thể nói chuyện, học hỏi, hoặc đưa mình gặp Phật, vân vân. Đó là cái hào quang mà Đức Phật phóng ra, và đó là cái cách giảng pháp mà hiệu quả nhất, là làm cho mình thực tế là mình thấy được. Và như vậy đó, thì khi mà Đức Phật ở núi Linh Thửu đó, thì có lẽ là một mặt thì ngài nói cho chúng sinh và những cái người mà ngồi đó nghe, nhưng mà mặt khác có lẽ rằng là ngài có cái khả năng và ngài phóng quang làm cho chúng sinh đó, ở xa xa khắp mọi nơi đều có thể có được cái thực tại trong đầu họ và nghe được cái bài pháp rất là thông suốt. Cái đó là khi Đức Phật mà phóng hào quang ra. Nhưng mà cái câu hỏi thầy thường đặt lại đó là những cái người ngồi nghe họ có cảm nhận gì? Họ có cái cảm nhận gì? Thì có lẽ là câu hỏi đó đó là trong cái phẩm mà Thế Chủ Diệu Nghiêm của Kinh Hoa Nghiêm đó, thì kể lại như sau, là những cái vị mà từ cái vị thần Chấp Kim Cang thần cho tới là các vị mà Sơn thần, Hải thần, Hà thần, tất cả vị thần đó, cho tới Thiên Long Bạc Bộ, Giả Xoa La Xà Càng Tạc Bà A Tu La vân vân, cho tới các vị Bồ Tát, thì mỗi người đấy khi mà họ thấy được cái hình ảnh mà Đức Phật mà đang ngồi ở cội Bồ Đề như vậy, thì họ tới mỗi người thì làm một cái bài tán khen ngợi Phật. Nhưng mà các bạn tưởng tượng nếu mà một người mà khen ngợi đó mà chỉ cần 2 phút thôi đó, mà mình chạy hết một cái vòng đại chúng đó, một người 2 phút thôi, cái đại chúng mà cả ngàn người là 2.000 phút đó, là nó cũng dài lắm các bạn. Mà nếu có những người nào mà thích mà xưng dương tàng tháng tới 10 phút đó, thì các bạn thấy ô là nó dài vô tận. Bởi thế cho nên ấy, cái vấn đề mà đại chúng mà xưng dương tàng tháng khen ngợi đó cũng là một cái vấn đề lớn, nó không phải là vấn đề nhỏ. Nếu mà chỉ nói là mọi người, tất cả mọi người khen trong lòng thôi đó thì cái đó cũng đúng. Nhưng mà tưởng tượng nếu mà khen trong lòng thôi đó, thì nó có cái chuyện gì xảy ra thì ảnh hưởng nó không nhiều lắm. Chúng ta mà khen trong lòng thôi thì mình không hiểu là khen cái gì, nói cái gì. Bởi vì cái đó rất là khó để mình có thể mà mình biết được là khen cái gì. Cho nên thưa các bạn đó, nếu mà các bạn mà ở trong cuộc sống đời bây giờ thì thường thường các bạn thấy đó, mình quay một cái bài đăng gì đó, thường thường là mình trong lòng mình khen ngợi rồi, thường thường mình hay ra nói về người kia, nghe nói mình chia sẻ. Bên trong cái mạng xã hội đó, thường thường nếu mà mình khen thì mình bấm một cái nút like, tôi thích. Hoặc là bây giờ mình có cái nút dislike, tôi không thích nữa các bạn. Nhưng mà cái đó, những chuyện nó độc đáo là mình bây giờ đó, mình mới thấy rằng khi mà cái thời Phật đó, là nó phải có cách gì để mà gọi là feedback, để cho Phật biết rằng là Ngài giảng như thế này thế kia thì chúng sinh, những người đệ tử họ nghe, họ hiểu như thế nào. Bây giờ đây là cái đoạn mà kinh điển nói rồi, bây giờ thầy muốn dành khoảng 10 phút để thầy nói cái chuyện mà của cuộc sống bây giờ các bạn. Và để cuộc sống bây giờ để nói là mình ấy, là một người trong cái đại chúng, trong cái tập thể, thì cái xu hướng, cái trào lưu của cái thời đại nó diễn biến như thế nào trong cuộc sống bây giờ. Tại vì các bạn biết chúng ta dù muộn dù không, mình cũng ở trong một cái đại chúng. Mà cái đại chúng này đó, nó không phải là đại chúng của Phật Pháp. Nó là cái đại chúng đó mà chúng ta gọi là cái mạng xã hội, social network, thí dụ như Facebook hay là Instagram, hồi xưa còn có MySpace nữa, vân vân. Thì mình ở trong một cái mạng mà nó đông người, mà chỉ có thể nói rằng là nó giống như là Đức Phật hồi xưa nói đó, là tất cả những người mà tới nghe Phật Pháp là ngồi trên mây mà tới. Bây giờ mình thấy là tất cả mà chúng sinh mà trong đại chúng này là ở ngồi trên mạng, họ tới bằng điện, bằng cái dòng điện mà làm cho cái vi tính mà nó mở ra trong Facebook này nọ. Cái dân số Facebook là lên cả tỷ người lên các bác. Thế nên cái câu chuyện mà đặt ra để cho chúng ta suy nghĩ đấy, là mỗi người mình đó là điều phát biểu được, mỗi mình điều nói được, và mỗi người chúng ta đó không như là cái đại chúng hồi xưa của nhà Phật. Mình không biết là họ có cái feedback gì cho Đức Phật, họ nói gì, họ phản hồi như thế nào với Đức Phật. Nhưng mà cái đại chúng của bây giờ chúng ta là mỗi người đều có cái phản hồi được, mỗi người đều nói được cả. Và vì mỗi người đều nói được cả, cho nên người ta bắt đầu mới đo lường cái sự phản hồi đó, đo lường cách mà người ta nói, rồi người ta sắp xếp lại, người ta đặt lại, người ta xem xét lại, người ta quay thử là trong cái sự phản hồi, trong cái cách mà mình sống ở trên mạng đó đó, thì nó có một cái nếp sống gì, nó có một cái xu hướng gì mà họ gọi là cái trào lưu hay là mega trend. Thì họ mới tìm ra được một cái chuyện rất là đặc biệt. Mà cái chuyện này có lẽ là làm chúng ta shock, làm cho Phật cũng chấn động. Bởi vì cái chuyện này là cái chuyện mà nó không có xảy ra được hồi xưa, nhưng mà bây giờ nó xảy ra rất là mạnh. Cái xu hướng đầu tiên mình gọi là selfie confidence. Self-confidence là một cái xu hướng đó, là bây giờ là mình có thể chụp cái hình của mình rồi mình để lên trên Facebook, và mình càng lúc đó, mình càng có cái lòng tự tin về mình hơn. Hồi xưa đó mình không biết mặt mũi ra sao, bây giờ đó mình có thể chụp cái hình của mình có thể sửa cái mặt lại bằng những cái software, những cái phần mềm mà mình sửa cái mặt lại cho nó đẹp hơn, mình bỏ lên trên cho người ta thấy mình. Thì càng lúc đó mình càng dùng cái phương thức để mình giới thiệu về mình nhiều hơn. Và không những là cái mặt của mình, mà mình có thể biên soạn những cái lời lẽ này nói để cho người ta thích. Tức là một cái xu hướng là mình muốn người ta nhìn, khen ngợi mình, thích mình. Và cái hình dạng của mình có thể là nó đi từ cái chỗ là kín đáo tới lỗ lăng, nó đi đủ thứ chuyện cả các bác. Nhưng mà tất cả đều tới một cái xu hướng là mình càng lúc càng có nhiều cái lòng tự tin về mình hơn. Cho nên mình gọi là confidence. Selfie confidence đó là một cái trào lưu, một cái xu hướng đó mà người ta bắt đầu nhận thấy rất là rõ ràng. Cái xu hướng đó nó nhận diện ra rõ nhất là năm 2015, là cái xu hướng nó bắt đầu là mạnh vô cùng. Dù là cái selfie đấy, selfie là mình tự chụp hình mình đó bạn, người ta gọi là tự sướng đấy, selfie nó đã có trên 5 năm rồi, nhưng mà cái xu hướng nó mạnh nhất là người ta ghi nhận lại được là dường như là ai cũng post cái hình của mình lên và nói về mình. Mà nhưng mà không phải là mình quảng cáo, mình nói cho người ta biết về mình thôi, cái đẹp của mình. Nhưng mà những cái đẹp đó không phải là cái đẹp trong lòng, cái đẹp mà thùy mị, cái đẹp mà ấy không. Cái đẹp mà duyên dáng của cái mặt của mình, của những cái chuyện mình làm. Thì người ta bắt đầu định đặt những cái trào lưu đó, và người ta thấy rằng cái trào lưu đó nó dẫn tới một cái trào lưu nó còn sâu mạnh hơn nữa, đó là cái trào lưu mà người ta gọi là everyday stardom. Stardom có nghĩa là minh tinh, everyday là hàng ngày, stardom là minh tinh hàng ngày, minh tinh thường nhật. Là từ 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 đó, lúc đầu thì mình quảng cáo về mình chuột chuột, nhưng mà sau rồi đó mình được rất nhiều người like quá đó, và họ khuyến khích mình, thì từ 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 nó trở thành đó là mình phát triển cái cá tính mình lên, hơn lên một cái chuyện giới thiệu, mà đi tới cái chỗ là mình từ quảng cáo để đi tới cái chỗ đó mà người ta bắt đầu cảm thấy mình là một cái hình dạng, một cái người mà họ phải lên hàng ngày để họ coi. Mình trở thành một cái nhân vật minh tinh của một cái nhóm người nào đó mà họ lên để quay mặt mình. Như khi họ lên họ đọc vài ba lời của mình, và họ càng lúc họ càng interact, và mình cảm thấy mình trở thành như thực là một cái ngôi sao vậy đó các bạn. Thì cái xu hướng này là càng lúc nó càng mạnh lên. Và khi mà người ta bỏ cái like càng nhiều đó, thì nó càng khuyến khích mình làm thêm những cái chuyện để mà mình gọi là mình quảng cáo, nhưng mình không bao giờ mình nhận là mình quảng cáo cả. Nhưng mà người ta biết rằng đây là cái trào lưu từ quảng cáo, từ làm cho mình nổi lên. Và bây giờ đó thì là cái mạng đó thì họ bắt đầu họ tìm hiểu và họ đo lường cá tính của mình để họ biết là mình muốn cái gì, làm cái gì. Thì cái lúc này đấy thì họ mới biết là ô, nếu mà mình làm những cái hành động này thì có những cái người, thí dụ như cái hành động mà lúc nào mình cũng uống whisky, thí dụ như vậy, uống whisky cái nhãn hiệu này, thì mình mà trở thành cái minh tinh đó, nhưng mà mình có cái đặc tính là mình uống rượu cái kiểu này đó, thì họ sẽ bắt đầu họ đi, họ tức là cái Facebook đó các bạn, họ đi tìm những cái người mà thích kiểu mà uống rượu cái nhãn hiệu a, họ gom lại và họ đem tới, họ giới thiệu mình với những người đó. Ồ, thì những người đó là càng thích mình hơn. Thì bây giờ từ 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 thôi, cái Facebook, Instagram hay là hồi xưa MySpace, những người, cái mạng xã hội và cũng những công ty đó, họ bắt đầu làm cái gọi là personal mapping hay là personality mapping. Tức là họ bắt đầu biết được cái đặc tính của mình. Thì dù như mà mình thì mình không biết các bạn, nhưng mà cái mạng xã hội đó, họ biết được. Họ biết được là mình đó, mình thích uống rượu nè, mình thích uống rượu hiệu này nè, mình thích ăn nè, mình thích làm cái này, thích làm vườn nè, thích trồng hoa nè, trồng hoa kiểu gì. Vì khi mình biết như vậy rồi thì họ bắt đầu họ mapping, hay mapping là họ, mình gọi là họ làm cái bản đồ mapping, họ định lượng, họ định đặt mình, họ biết rồi mình thích cái gì rồi đó. Rồi bây giờ thì họ giới thiệu công ty bán hoa tới cho mình, giới thiệu công ty bán rượu whisky tới cho mình, họ giới thiệu công ty này công ty nọ, họ làm cho những cái nhóm người đó mà thích rượu, thích hoa, thích gì vân 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 đó tới tìm mình và liên kết cho mình nhiều hơn nữa. Nhưng mình hoàn toàn không biết. Thì tại ra trên mạng họ biết được những cá tính của mình nhiều hơn là mình biết về chính mình. Tại vì nhiều khi mình thích mà mình không biết. Và khi mình nói về cái chuyện gì đó mình không biết. Thì có một cái, không phải là người bạn, mà có một cái người tới nói chuyện với thầy, thì họ nói rằng, thầy, tôi, trong mạng tôi rất thích nói về cái đề tài chính trị, mà chính trị của bên Trung Đông như vậy đó mà. Thì không ngờ là họ gửi những cái article về Trung Đông cho tôi, về sách vở và báo chí để tôi mua. Thì các bạn thấy là rất là thú vị, là người ta bắt đầu có thể mapping, tức là người ta có thể đặt định cái bản đồ đó, cái bản đồ mà họ biết mình ở trong cái vị trí nào. Nhưng mà có điều hay đó là trong cái mạng xã hội như vậy thì các bạn thấy đó, có nhiều người đó không bao giờ phát biểu cả, họ không bao giờ nói cả, ở nhà đó họ không có nói gì cả, trong gia đình họ không nói gì cả, nhưng mà họ lên trên mạng họ phát biểu rất nhiều. Tại vì khi mà trong cái cuộc sống mà mình gọi là với mọi người đó, thì nhiều khi đó cái social skill, cái khả năng mà liên lạc, liên hệ với người này người kia ít lắm, mình không có cái duyên để mình nói chuyện đấy. Tại vì khi mà nói chuyện với người này người kia, mình phải biết gợi chuyện, phải biết nói, rồi biết lắng nghe. Nhiều khi mình không có cái skill đó, nhưng mà khi mình lên mạng đó, mình chỉ đánh máy thôi, và mình nói những cái tư tưởng trong đầu mình ra, và người ta không, ai thích thì thích, không thích thì họ bỏ đi, và không có một cái áp lực nào cả. Cho nên, từ từ đó, mình thấy nhiều khi trên mạng mình nói dễ hơn. Và thầy thấy là có nhiều người mà thầy biết đó, họ cũng nói với thầy, nói với thầy, con rất là sai, sai là mắc cỡ đó, là chuyện là về người này cái mắc cỡ, nhưng mà con lên mạng con viết con là chuyện người ta dễ dàng làm thưa thầy. Thì đó là một cái dạng đó mà từ 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 đó mà nó đưa tới ra một cái sự đa văn hóa, multiculturalism, đa văn hóa, vì có nhiều người phát biểu những cái điều mà họ xưa nay họ không nói, bây giờ họ nói ra. Nhưng mà từ 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 cũng có những cái người đó mà dùng cái mạng để mà họ đi tìm một cái chuyện duy nhất thôi, cái đó là cái danh lợi danh vị. Rồi từ 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 đó là có những cái người khác họ sử dụng để mua bán, rồi từ từ họ nói tên những cái chuyện mà độc đáo, dùng cái này để mà họ bán cái món đồ này, bán món đồ kia, họ từ 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 chưa nói tới những người họ sử dụng để mà họ nói về họ nhưng mà thật sự không thiệt, thổi phồng lên chính mình mà không thiệt, để chi vậy? Để rồi họ có thể lợi dụng mình, ăn cắp những cái tài liệu về cá nhân mình, đủ thứ chuyện cả các bạn. Cho nên đây là một cái trường hợp mà cái đại chúng mà của chúng ta, của trần gian thế gian chúng ta đang đi vào trong một cái dạng đại chúng mới, mà cái đại chúng này là không giống như là cái đại chúng của trong Kinh Hoa Nghiêm mà các chư Phật Bồ Tát nói nữa các bạn. Cái đại chúng bây giờ ở trên mạng này, nó có một cái tên rất là hay, và cái tên này trở thành một cái trào lưu, cái trào lưu mình gọi là mega trend của năm 2020. Cái trào lưu này gọi là amplify identity. Amplify là khuếch đại, khuếch trương, thổi phồng lên. Identity đó tức là căn cước của mình đó, khi mình gọi identity cái căn cước, hoặc là mình gọi là cái tên tuổi của mình thổi phồng lên cái hình ảnh cá nhân của mình, mình amplify, mình khuếch đại, khuếch trương lên. Nhưng mà thật sự ra đó nhiều khi mình không có như vậy, và tất cả sự thổi phồng đó lên đó là để về mình nghĩ về mình nhiều hơn phải chăng? Chưa chắc. Mình muốn trình bày cho người khác về cái hình ảnh mà mình muốn về mình, chứ không phải là cái bản chất của mình. Và cái xu hướng này nó đưa tới một cái hệ quả, đó là càng ngày mình càng hướng ngoại. Cái xu hướng, cái trào lưu này nó làm cho mình vì ngã thêm. Vì ngã có nghĩa là ích kỷ, biết về chính mình, muốn về chính mình. Ít khi nào đó mà người ta có cái sự nghiên cứu để mà thấy rằng là mình sử dụng cái identity hay là cái bản ngã của mình, tên tuổi của mình ở trên đó đó, với cái ý nguyện là mình muốn giúp đời, giúp người này nọ, ít lắm. Lúc nào cũng nói về mình. Cho nên từ cái trào lưu đầu tiên là selfie confidence đó, cho tới everyday stardom, cho tới personality mapping, những cái trào lưu đó từ 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 các bạn đều thấy đó, là càng lúc nữa là nó càng đi tới cái chỗ là không những là mình thổi phồng mình, nhưng mà từ từ đó mình không còn nhận diện ra cái bản chất mà mình muốn trở thành. Mình muốn trở thành vô ngã, mình muốn trở thành là vị tha hơn. Nhưng mà các bạn biết đó, đó là chỉ là thầy đang nói tới một cái dạng của cái trào lưu thôi, chứ không phải là tất cả vô số chúng sinh trên mạng. Còn nhiều khi chúng ta lên mạng để tìm tin tức, lên mạng để mình quen biết người này người kia, vì nhiều khi cả mấy chục năm mình không tìm được bạn, bây giờ mình tìm được bạn. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu, mình gọi là amplify cái identity đó, thì mình bắt đầu bị dính vào trong một cái trào lưu mà càng ngày nó càng hướng ngoại, càng ngày nó càng đưa tới cái chuyện không còn là trở về với cái nguồn cội của cái bản tâm nữa. Và đó là cái chuyện đặc biệt mà nó khác biệt giữa cái đại chúng mà cái thời Phật và cái đại chúng của cái thời đại này, và cái mạng xã hội cũng và là cái mạng lưới nhân duyên của chư Phật chư Bồ Tát. Hai cái mạng đó cũng là một, nhưng mà cái xu hướng thì khác nhau. Một bên thì cái xu hướng đi vào tâm linh và làm cho mình vô ngã, mất đi tất cả những cái sự truy cầu danh vọng là chính. Nhưng mà cái xu hướng của mình gọi là cái mạng xã hội đó, nếu mình không cẩn thận thì có những xu hướng mà bây giờ người ta đã tìm ra rồi, là cái xu hướng càng ngày càng amplify cái identity của mình, thổi phồng lên cái cá nhân của mình. Và chúng ta muốn tránh cái xu hướng đó, cái trào lưu đó, chúng ta muốn đứng ngoài cái trào lưu đó mà sử dụng cái mạng xã hội như là một cái để mình tìm tin tức và mình tìm những cái người bạn mà mình cần nối kết. Và mình bắt đầu lúc nào cũng phản tỉnh để trở lại với cái nguồn cội của nội tâm, là cái nơi mà hạnh phúc nhất của mình chính là cái nội tâm, là cái sự thanh thản của chính mình, chứ không phải là cái sự khoe khoang và đi vô trong cái phương hướng mà mình gọi là hướng ngoại và vị ngã. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Và lúc nào cũng nhớ tới cái lời Phật cũng như là cái pháp của Phật, là cái pháp không ngừng khai mở cái nội tâm, cái sự sáng suốt của chính mình và làm cho mình giải thoát khỏi tất cả những cái chấp trước vào cái hình tướng. Lần nữa xin cảm ơn các bác đã lắng nghe chương trình khai tâm hôm nay.
Thank you.